Xương Tóc Đỏ nghĩ ngợi hồi lâu rồi phán:
Cái việc tướng của Sơ Ông xem ra còn khuyết điểm cần phải cải cách, nếu không thì sẽ không hợp thời, mà không hợp thời thì ắt bị thải. Thời buổi tối tân này, Phật mà không biết tiến hóa theo văn minh thì cũng chết nhăn răng ra.
Bẩm chính là như vậy, nếu ngài đã học hỏi thạo đời như vậy thì nên giúp bần tăng một tay. Thí dụ việc bà phán đây với cậu Phước thì ngài tán thành vào, cho bần tăng vẽ ra chuyện gì thì họ cũng gật hết.
Ê, cái ấy thì đã đành, cái đảng của ông soạn lắm. Ê, ông cứ xem như cái đảng Phật giáo thì biết mỗi một đám ma thì lại có dăm bảy ông sư và số đông hội viên đi đưa, thì có phải họ làm tiền giỏi lắm không? Nếu tôi giúp một cái tay thì tôi cải cách hết mọi sự cổ lỗ.
Bẩm vậy thì tiền đồ đạo Phật trông cậy cả vào ngài A-di-đà Phật.
Nhưng mà phải trả cho tôi mỗi việc 50%.
Ê, ngài đừng tính đắc với Phật mà phải tội. Xuân Tóc Đỏ đập tay xuống bàn mà rằng:
Không thì tôi bỏ tiền ra, tôi chỉ mượn tiếng báo gõ mỏ. Tôi nhận hết mọi việc và để cho sư ông hưởng 20%.
Sư ông lại xoa hai bàn tay: Ê, ngài chớ giá rẻ nhà chùa mà phải tội. Hai bên còn đương cò kè bước một thêm hai thì bà Phó Đoan đã giận được cái áo dài lối cổ để tiếp sư ông.
A-di-đà-phật, lạy thầy ạ. Cậu Phước, chập tay chào thầy đi, mẹ xem có ngoan không nào.
Từ đó trở đi, Xuân Tóc Đỏ ngồi im cho nhà sư vẽ những chuyện tốn tiền cho bà vợ Tây để cúng bái cho cậu Phước bằng những lý luận hùng hồn của một vị sư tân thời và chân tướng công. Chương 14. Ôi, nhân tình thế thái, người bạn gái trung thành chết, quan đốc Xuân nổi giận. Tại hiệu may Âu Quá cũng như tại nhà cụ Cố Hồng, người ta bàn ra tán dạo rất nhiều về việc ông Xuân Tóc Đỏ của chúng ta. Ngẫu nhiên đã có hai phái tán thành và phản đối rất rõ rệt. Phái phản đối gồm có cậu Tú Tân, bà vợ ông Phán Mộc Sừng, do ông Tiếp Phờ Nờ làm lãnh tụ. Phái tán thành có ông Phán Mộc Sừng, cô Tuyết, bà vợ ông Tiếp Phờ Nờ, mấy cô Khâu và gần tất cả mấy bác thợ mây. Như vậy chẳng cần phải nói, ai cũng biết Xuân Tóc Đỏ được đại đa số. Còn về phần cụ Hồng, cụ bà, cặp vợ chồng Văn Minh thì ở vào trường hợp có thể chê trách được là không có một thái độ rõ rệt. Những người ấy có thể xem mạnh bên nào thì ngã về bên ấy, thế thôi. Ở vào một tình thế chưa phân hắc bạch rõ ràng thì những người ấy phân vân là phải. Phái phản đối có ông Mỹ Thuật Tiếp Phờ Nờ đứng đầu đã xoa tay sung sướng cho việc Xuân về ở hẳn nhà bà Phó Đoan. Như vậy thì tiệm may Âu Quá tránh được cái nạn có một người nhơ bẩn. Nhưng phái tán thành thì lại rất tiếc việc xảy ra ấy, coi như vậy sẽ thiệt hại cho thương mại, sẽ ế hàng. Và không hiểu vì lẽ gì, cái tin cô Tuyết sắp lấy Xuân cứ truyền từ một người nọ đến một người kia. Chẳng biết cụ Hồng có theo cái lối cổ điển của chính phủ là phao diệt ra để dò dư luận của công chúng trước khi quyết định một việc gì hay là không. Nhưng kể về muốn biết dư luận thì đã thất bại, vì dư luận xôn xao lắm, có khi lại trái ngược nhau nữa. Người chê Xuân hạ lưu, người lại ca tụng Xuân giọng giỏi bình dân. Vì lẽ bình dân với hạ lưu cũng khó phân biệt, vì hai cái ý rất giống nhau nên phái này bảo phái kia nhầm lẫn và trái lại. Người chê Xuân vô học, người lại quả quyết rằng về học thức của Xuân thì mấy ai đã bằng. Người muốn phá cuộc nhân duyên ấy nói:
Chính tôi đã được lão Victor Ban mách rằng xưa kia Xuân Tóc Đỏ chỉ là một thằng ma cà bông.
Nhưng người muốn tán thành cho cuộc ấy đã đáp:
Ông có biết rằng bác sĩ Trực Ngôn cũng kính trọng ông Xuân lắm, vẫn coi ông Xuân như bạn thân hay không?
Trước những dư luận như thế, cụ Hồng mặc dầu chưa biết xử trí như sao, chỉ việc gắt:
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Trước những dư luận như thế, cô bà chỉ đành ngán ngẩm thở dài mà rằng:
Để dò xem con bé đã hư hỏng chưa, rồi sẽ định liệu.
Và trước những lời căn dặn của bố mẹ, cô Tuyết nhất quyết giữ thái độ của một thiếu nữ đã giải phóng bằng cách chỉ điềm nhiên trả lời:
Ông Xuân đối với tôi chỉ là một người bạn giai mà thôi.
Sau cùng thì, trước lời khai của cô em, ông Văn Minh cũng không thể kết luận thế nào cho được. Trai gái tự do giao thiệp với nhau, như vậy là một dấu hiệu của tiến bộ của Âu Quá. Nếu ông nghi ngờ thì sẽ có hại cho danh dự của ông, một người chủ trương Âu Quá. Cho nên, dẫu không binh em ra mặt, ông cũng không dám kết tội em ông đã hỏng rồi. Ông thường than thầm một cách rất chính đáng rằng:
giữ cái trách nhiệm rắc hạt giống văn minh cũng khó khăn nặng nhọc lắm thầy.
Trong khi ấy, Xuân cứ điềm nhiên giữ luôn mấy chức giáo sư quần vợt, giáo dục một cậu con cậu tự cho khỏi hoàn cảnh xấu, cố vấn của sư phụ Tăng Phú trong việc chấn hưng đạo Phật. Chỉ thỉnh thoảng có thời giờ nhàn rỗi, nó mới tạt qua lại hiệu may Âu Quá độ 10 phút. Những khi ấy, trước mặt một số đông người, nó đã khôn khéo công kích và chỉ bảo cho bà chủ cũ một vài lối lốp, xi mát, đờ rây để lấy quài chơi. Hoặc nó sửa chữa một kiểu áo, bắt bẻ một người thợ, tán tỉnh một vài cô khách tân thời. Trước đôi mắt đỏ ngầu những căm hờn của nhà mỹ thuật Tuyết Phờ Nờ, hay là bất thần nó hỏi một câu đại khái, anh Đốc Trực Ngôn có lại đây không? Anh Joseph Thiết muốn hỏi tôi một việc gì, bảo tôi đến đây kia mà. Hay gặp Tuyết thì nó giữ một thái độ lạnh lùng, nghiêm trang, làm cho Tuyết phải tủi thân và làm cho kẻ khác phải tin hai bên có tình với nhau, vân vân. Trò đời cái gì bàn lắm là nát, tranh luận lắm lại càng xa chân lý. Sau cùng thì không còn một ai biết rõ cái giá trị của Xuân là đáng khinh trọng thế nào nữa. Người ta cãi nhau lắm, đâm ra thâm thù với nhau, thế thôi. Trong phái binh vực Xuân, tự trung vẫn có người gì nhớ cái ơn được che chở, chỉ muốn có một cử chỉ gì đền lại Xuân, đó là bà Tiếp Phờ Nờ vậy. Buổi chiều hôm ấy, vừa ở nhà báo gõ mỏ ra, sau khi đã chén một bữa chó hầm rượu mận như một thượng khách của những vị sư chân tu khác, mồm còn sặc những hơi men, mặt đỏ gay đỏ gắt, chân nọ đá chân kia, Xuân tóc đỏ đương đi về, tình cờ gặp bà vợ ông Tiếp Phờ Nờ cũng đương đi một mình với bộ y phục cổ lỗ. Với mặt khổ sở của một thiếu nữ xấu số lấy phải một ông hăng hái cải cách xã hội và bảo thủ nghiệt ngã gia đình. Bị ma men ám ảnh, Xuân tóc đỏ liền chớt nhã mà rằng:
Ô kìa, à mì ơi, đi đâu một mình vậy, bạn ơi?
Nhưng bà Tiếp Phờ Nờ thì rất hài lòng về thái độ bình dân và mới mẻ chưa thấy ai dám có như thế. Bà trông trước nhìn sau, thấy rõ ràng là phố vắng người rồi mới dám bạo dạn đưa tay như một tân nữ lưu tập sự mà bắt tay Xuân tóc đỏ. Bà nhanh nhẩu nói:
May quá, đường muốn tìm ông thì lại gặp ông ở ngay đây. Sao đã lâu nay ít khi thấy mặt ông ở tiệm may Âu Hóa thế?
Vẫn một giọng khuếch khoát không đứng đắn như của một tân nhân vật thật sự, Xuân ệ à kể lể:
Bạn không biết rằng tôi đồ này nhiều công kia việc nọ lắm hay sao? Nào là dạy họ đánh quần, nào là công việc thể thao, lại thêm cái anh Trực Ngôn chẳng ra gì ấy nhờ mình săn sóc đến cái giáo dục cho cậu con bà Phó, lại thêm lão sư cụ chùa bà Banh cứ khẩn khoản nhờ mình giúp tòa soạn tờ báo gõ mỏ. Vậy thì bạn bảo từ chối sao được? Xưa nay ai cũng cho tôi là khinh người rồi, cho nên thôi thì công việc cải cách xã hội bằng y phục để cho anh Tiếp Phờ Nờ chịu khó gánh vác lấy một mình cũng xong. Bạn ơi, có hiểu cho tôi chăng hở Ami?
Nghe nói đến đó, bà Tiếp Phờ Nờ cũng bảo dạng dùng đến lối xưng hô thân mật:
Tôi vẫn hiểu rõ bụng dạ bạn lắm.
Hai người bắt đầu lững thững đi như một người bạn gái với một người bạn trai hẳn hoi. Rồi bà Tiếp Phờ Nờ nói tiếp:
Nhưng mà hình như không phải vì mấy lẽ ấy mà bạn không năng đến hiệu Âu Hóa, có phải thế không? Với ai kia chứ, với tôi thì định nói thật. Tôi hỏi thế này khi không phải nhé, có phải vì cô Tuyết không?
Xuân tóc đỏ liền chối cãi một cách ngu dại để thú nhận một cách gián tiếp:
Sao thiên hạ cứ hay nói nhảm thế? Tôi với Tuyết cũng chỉ giao thiệp cao thượng như tôi với bạn đây thôi chứ nào có tình ý gì.
Ấy thế mà ai cũng bảo kia chứ.
Sao nữa?
Người ta lại đồn rằng cụ Hồng muốn gả Tuyết cho bạn nữa đó.
Xuân tóc đỏ sung sướng hết sức. Đó là lần đầu nó được báo tin như thế. Tuy nhiên nó cũng giờ thở dài mà rằng:
Cái ấy mà thật thì chi nguy, không biết từ chối thế nào cho được lịch sự đây.
Bà Tiếp Phờ Nờ sửng sốt mà rằng:
Ồ, thế ra bạn chưa ưng kia à? Tôi tưởng một người như Tuyết, đẹp, con nhà giàu, lại tân thời như vậy mà bạn lấy được thì tưởng thanh niên tri thức Đức Nam này ai cũng ca tụng bạn về cái tài đào mỏ. Mà bạn lấy Tuyết thì còn cặp uyên ương nào xứng đôi hơn nữa chứ?
Nghe nói Xuân cũng thấy vui tai lắm, nhưng nó chợt nghĩ đến những cử chỉ bán sử nữ mà Tuyết đã giảng rõ ở khách sạn Bồng Lai thì nó bỗng buồn rầu lắm. Nó không thích một nửa chữ trinh, mặc dầu người ấy khôn ngoan đến mực không đời nào nhẹ dạ đánh mất cả chữ trinh. Nghĩ thế Xuân bèn thở dài:
À, rõ thật đa nhân duyên, nhiều phiền lắm nào.
Bà Tuyết Phần Nờ lại nói:
Gớm, bạn Kỹ tính thật, kén vợ đến thế kìa.
Xuân lại làm luôn một câu:
Nhưng mà tôi sợ nhất cái mọc sừng, lấy tuyết thì còn có phen, người ta có thể đem tôi ra nấu thành cao băng long.
Bà Tuyết Phần Nờ cười về câu mỉa mai cay chua ấy. Bà cho thế là cái ghen bóng gió thường tình của tất cả đàn ông mà thôi, nên lại nói một cách rất sốt sắng để tỏ dạ nhớ ơn, cái ơn được che chở lúc muốn ăn giận tân thời.
Nếu vậy thì ra bạn cũng chẳng màng đến cuộc trăm năm ấy nhỉ. Vậy mà đã bao nhiêu người gièm pha bạn, vu oan bạn, nói xấu bạn.
Ai thế? Những ai?
Tôi chả nói, thêm thù thêm oán, mang tiếng đôi co bách lẻo. Bạn chỉ cần biết có thế là được.
Xuân Tóc Đỏ hỏi gặn đến 10 bận nữa cũng chỉ được trả lời có thế. Và bà Tiếp Phần Nờ là một người rất đứng đắn, một người thuộc hạng không chịu nhận mình là đôi co mách lẻo. Bà lại tiếp:
Bổn phận tôi phải báo bạn biết, nói xấu thì bạn cứ nên biết thế thôi. Họ kêu bạn là những con nhà họ hạ lưu, vô học thức, làm nghề nhặt quần, ngày xưa đã thổi loa quảng cáo thuốc lậu và còn nhiều điều xấu lắm, ê trễ lắm.
Ngẫm nghĩ một lát, Xuân Tóc Đỏ cười nhạt mà rằng:
Ghê nhỉ, ấy là tôi mà họ dám nói thế. Còn những kẻ khác thì không biết bị đến thế nào nữa. Tôi là ai? Đã có anh Văn Minh, bà Phó Đoan, ông Phán Dây Thép, ông Đốc Tờ Trực Ngôn và bạn nữa, hiểu rõ cái học thức của tôi. Mà những lời nói xấu vu oan ấy chả của thằng Victor Ban ấy thì còn có ai nữa. Nhưng mà Tuyết đã rõ tôi là hạng người nào rồi.
Bà Tuyết Phần Nờ hỏi ngay:
Ồ, sao biết thế? Hình như Ban thì đúng đấy, mà Victor Ban đã bảo cho vị hôn phu của Tuyết biết, rồi người ấy lại viết chuyện đó vào thư để sỉ nhục cụ Hồng.
Có biết sao Victor Ban thù tôi không? Xưa kia khi còn học trường thuốc, tôi có giúp nó mọi cách để mở hiệu thuốc. Sao biết rõ nó làm thuốc lậu bằng đất thó thì tôi thôi. Rồi do thế nó thù tôi. Nhưng mà thù thế là ngu dại, tôi chẳng sợ.
Sau khi yên trí ở địa vị và học thức của Xuân rồi, bà Tuyết Phần Nờ đã đến lúc thấy cần nói một điều hệ trọng đến danh dự to tát của Xuân.
Này bạn ạ, tôi xin mách điều này thì bạn giữ kín nhé. Cụ Hồng bà kêu rằng nếu gặp mặt bạn ở bất cứ nơi đâu thì cũng phải nhổ vào mặt bạn, tát vào mặt bạn đó.
Xuân đứng dừng lại, kinh ngạc hỏi dồn:
Tôi? Phỉ nhổ vào mặt tôi? Tát tôi? Tôi là một người đã cứu sống lão già to nhất nhà ấy, đã làm cho hiệu Âu Hóa thịnh vượng như thế, người ta đền ơn tôi như thế. Sự đời thế thì nói bạn bỏ lỗi chứ mẹ kiếp thật.
Bà Tuyết Phần Nờ cuống quýt:
Ấy chết, xin bạn đừng nóng nảy thế.
Thế thì tôi phải lại ngay nhà bà ấy để bà ấy nhổ vào mặt tôi mới được.
Bà Tuyết Phần Nờ lại càng sợ hãi đến quá điên quá dại, cứ giãy nảy lên:
Chết, tôi lạy ông đừng bảo tôi nói.
Lúc ấy Xuân quên hẳn mình, nó đã bất tự trị, nó chỉ còn thấy lòng tự ái của kẻ vô học liều lĩnh. Vào những lúc liều lĩnh như lúc ấy, người ta có thể đùa giả mà đánh nhau đến chết người thật. Vì bà Tuyết Phần Nờ càng sợ hãi thì Xuân lại càng làm già, nó gọi luôn hai cái xe:
Cao Su, Cao Su, mau lên hai cái.
Bà Tuyết Phần Nờ càng lạy gian, nó càng thản nhiên, nhưng xe đến rồi thì làm thế nào? Nó dỗ bà Tuyết Phần Nờ:
Bà cứ đến với tôi xem sao. Tôi không nói là bạn bảo thế đâu. Vả lại chưa chắc bà ấy đã dám nhổ vào mặt tôi mà bạn sợ lôi thôi mọi chuyện.
Bà Tuyết Phần Nờ đành lên xe với tất cả mọi sự lo ngại trên đời. Nửa giờ sau hai xe cùng đậu, hai người vào nhà. Lúc ấy tình cờ nhà cụ Hồng lại có đủ mặt cụ tổ ngồi trong mâm ăn một chén cháo yến. Cụ Hồng đương nằm hút thuốc phiện trước mặt thằng Bội Tim. Cụ bà, vợ chồng Văn Minh, cô Tuyết, cậu Tú Tân thì được ngồi ở phòng khác. Xuân chào một lượt mặt lầm lầm, nó đến bên giường cụ tổ hỏi to:
Bẩm cụ vẫn mạnh khỏe. Bẩm sau khi tôi chữa cho cụ thì cụ không đau yếu gì nữa, không phải mời thầy thuốc gì nữa đấy chứ.
Cụ già ngừng thìa, trọ trẻ đáp:
Cảm ơn quan đốc lắm. Từ độ quan đốc chữa cho thì già vẫn khỏe mạnh, mà chưa biết lấy gì tạ ơn quan đốc đây.
Được à, có gì mà phải nhớ ơn.
Xuân danh giáo ra ngoài, hất hàm hỏi Văn Minh:
Từ độ tôi không lại giúp được thì cửa hàng vẫn đông khách chứ?
Bà vợ Văn Minh đỡ lời:
Dân, ấy có nhiều bà, nhiều cô hỏi thăm quan anh luôn.
vẫn danh giáo. Xuân đút tay vào túi quần, nói dỗi:
Hỏi thăm làm gì, tôi thì danh giá quái gì. Hạ lưu mà cà bông, nhặt banh quần, không đứng đắn, chỉ đáng nhổ vào mặt.
Cô bà lấm lét nhìn Xuân một cách rất sợ hãi, rồi đỡ đòn:
Ây chết, ai lại dám nói thế? Sao quan đốc lại nói thế? Có điều gì mà quan đốc có vẻ không vui thế? Hay nhà này có ai sơ suất điều gì?
Thấy mẹ đấu dịu, Tuyết sung sướng, yên chí rằng người sao Tết cô đã nói nhảm. Tuyết to băng đã du quan, cô thì thào với tiếp phần nờ về chuyện ấy. Xuân vẫn đi đi lại lại, hậm hực nói:
Tôi chỉ muốn được có người nhổ vào mặt, tát vào mặt.
Lúc ấy hai vợ chồng Văn Minh đã lộn ruột lắm, đã muốn lột mặt nạ của Xuân lắm. Nhưng có vợ ông tiếp phần nờ ở đó, thằng bội tim đó, làm tan quan thì hại danh dự cho đời cô em. Hai người nhìn nhau khó chịu. Còn về phần cụ bà thì thấy con dâu như vậy, cụ cũng đâm quản. Cái giận dữ cứng cỏi của Xuân, cái ơn ta cứu khỏi cụ tổ, diệt Tuyết, con gái mình phải lòng người ta, cái thư của người vị hôn phu, ngần ấy khiến cụ luống cuống, không còn phân biệt được hay dở phải trái, không biết ra làm sao, cụ đành dịu giọng:
Mời quan đốc ngồi chơi, nào nhà này có ai sơ suất lỡ lời gì đâu.
Xuân vẫn đi đi lại lại, giận dữ nói:
Tôi mà đã nổi giận thì con người chết, tôi xấu thì cũng chả ai đẹp.
Mọi người đều im lặng, ai cũng sợ hãi không dám nói gì hết. Xuân cứ lầm lầm cái mặt, đi đi lại lại độ 10 phút nữa, chỉ có tiếng gót giày của nó là phá tan cái không khí im lặng của gian phòng. Nó sắp nguôi giận, đắc chí, thì vợ chồng ông Phán Mộc Sừng dắt nhau vào, làm cho nó chợt nghĩ đến số tiền 5 đồng mà nó có thể dùng để trả nợ sư ông Tăng Phú một chầu chay, nay mai. Nó bèn ứ ngực nói:
Thưa ngài, ngài là một người chồng Mộc Sừng.
Tất cả mọi người đều như là điện giật. Ông Phán giấy thép ôm lấy ngực, ngã khuỵu xuống đất, khặc khừ kể lể:
Cha mẹ ơi, đẹp mặt chưa nè? Vợ tôi ngủ với trai mà ai ai cũng biết, cả bàn dân thiên hạ đều rõ. Đúng là đau đớn khổ nhục mà.
Xuân tóc đỏ chưa kịp quảng hốt về cái trò đùa ấy mà lại xoay ra bi kịch như vậy, thì trong màn, ông cụ già cũng nấc một cái to, ngã xuống giường. Cả nhà nhao lên, chia làm hai tốt. Một thì đỡ cụ tổ, một thì đỡ ông Phán đứng dậy. Cụ bà cuống cuồng kêu gian với Xuân:
Xin hoàng lớn rủ lòng thương chạy chữa ngay cho cụ tôi.
Cụ tổ trên trĩ nói như sắp tắt nghỉ:
Không cần, để ta chết sống cũng nhục, có chạy chữa thì chạy chữa cho cái thanh danh nhà tao, mà bọn chúng mày đã trót bôi nhỏ.
Rồi cụ nấc nấc, rồi cụ bà ứa nước mắt gian lại Xuân. Nhiều người nói giúp cụ bà nữa. Xuân tóc đỏ thấy những bi kịch như vậy liền thú tội, nói một cách thành thực rất nên tin:
Thưa cụ, quả con vô học, xưa nay nhặt banh quần, hạ lưu, không biết thuốc à.
Rồi nó ra cửa, chạy thẳng một mạch như thằng ăn cắp. Cụ bà rất hối hận, những người khác chê Xuân vì thù riêng mà quên mất lương tâm nhà nghề. Vậy là một ông đốc tờ không xứng đáng. Dần dần. Chương 15. Hạnh phúc của một tang gia. Văn Minh nữa cũng nói vào, một đám ma gương mẫu. Ba hôm sau, ông cụ già chết thật. Cả gia đình ấy nhau lên mỗi người một cách, đi gọi từ ông Lang Bâm Tây cho đến ông Lang Bâm Đông, già và trẻ, để thực hành đúng cái lý thuyết nhiều thầy thối ma. Ông cụ già chết, danh dự của Xuân lại càng to thêm. Vì cái lẽ rất chính đáng là luôn bao hôm nó đã trốn một chỗ nào không ai biết, đến nỗi cụ bà cho người đi tìm đâu cũng không thấy. Thiếu ông đốc tờ Xuân là thiếu tất cả. Nhưng ông thầy thuốc chính hiệu đã thất bại hoàn toàn. Về phần ông đốc tờ Trực Ngôn, thấy bạn đồng nghiệp Xuân của ông không chữa, cho đó là một bệnh nặng nên cũng không dám nhận. Đó là một bài học cho những kẻ nào dám bảo một người như Xuân là con nhà hạ lưu, ma cà bông, vô học, vô lại, nhặt banh quần, vân vân. Người ta lại đi mời các cụ Lang Tỳ lẫn cụ Lang Phế, nhưng vì quá giận hai cụ đã từ chối chạy chữa, cũng như những vị danh y biết tự trọng. người ta đang nghĩ cả đến thuốc thánh, đền bia, vừa mới chữa một người ho lao và một người cảm thương hàn bằng bùn đen và cước trâu, công hiệu đến nỗi họ mất mạng. Và quan trên lại điều tra rằng có một tụi cường hào tổ chức tra thánh, mà tụi cường hào ấy lại ăn cắp tiền quỷ nữa, nên tự nhiên cũng hết thiêng liêng. Những việc trắc trở như thế đã làm cho ông già hơn 80 tuổi phải chết một cách bình tĩnh. Trong lúc gia đình nhốn nháo, thằng Bội Tim đã đếm được đúng 1872 câu gắt. Biết rồi, khổ lắm nói mãi của cụ Cố Hồng. Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm. Ông Phán Mộc Sừng đã được cụ Hồng nói nhỏ vào tai rằng sẽ chia cho con gái và rể thêm một số tiền là vài ngàn đồng. Chính ông ta cũng không ngờ rằng giá trị đôi sừng hươu vô hình trên đầu ông ta mà lại to đến như thế. Ông cho rằng Xuân có tài quảng cáo lắm, nói một lời là có vài ngàn bạc, nên sau khi được lời hứa quý quá của ông bố vợ, ông trù tính ngay với Xuân một công cuộc doanh thương. Thưa ngài, ngài là một người chồng mộc sừng. Ông Xuân chỉ nói có thế mà làm cho ông thêm được vài ba ngàn bạc, thì khi ông Xuân nói đại khái, thưa ngài, thứ hạng này tốt nhất buôn ở Tây Phương chắc phải có giá trị hơn nữa. Ông muốn gặp ngay Xuân để trả luôn 5 đồng, trước khi buôn bán cũng phải giữ chữ tín làm đầu. Cụ Cố Hồng đã nhắm nghiền mắt lại để mơ màng, đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa khóc méo để cho thiên hạ phải chỉ rõ. Úi kìa, con trai lớn đã già đến thế kia kìa. Cụ chắc cả mười rằng ai cũng phải khen ngợi một cái đám ma như thế, một cái gậy như thế. Điều băn khoăn của con cụ, ông Văn Minh, chỉ là mời luật sư đến chứng kiến cái chết của ông nội mà thôi. Vậy là từ nay mà đi, cái chúc thư kia sẽ vào thời kỳ thực hành, chứ không còn là lý thuyết diễn dông nữa. Ông chỉ phiền một nỗi không biết xử trí với Xuân Tóc Đỏ ra sao cho phải. Xuân tuy phạm tội quyến rũ một em gái ông, tố cáo tội trạng quan dâm của một em gái khác nữa của ông, nhưng tình cờ đã gây ra cái chết của ông cụ già đáng chết. Hai cái tội nhỏ, một cái ơn to, làm thế nào? Ông phân vân, dò đầu, bứt tóc, lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu, thành thử lại thành ra hợp thời trang, vì mặt ông thật đúng cái mặt một người lúc gia đình đương là tan gia bối rối. Mà bối rối thật, người chết sau khi được quan trên khám qua loa đã được khâm liệm đến gần một ngày rồi, vậy mà chưa thấy cụ Hồng ra lệnh phát phục. Mặc dầu mọi công việc cử hành tang lễ đã quyết định xong xuôi, phái trẻ, nghĩa là bọn con dâu đã bắt đầu la ó lên rằng phái già chậm chạp. Cậu Tú Tân thì cứ điên người lên vì cậu đã sẵn sàng mấy cái máy ảnh mà mãi cậu không dùng đến. Bà Văn Minh thì sốt cả ruột vì mãi không được mặc những đồ xô gai tân thời, cái mũ mấn trắng diện đen. Những cái rất ăn với nhau mà tiệm Âu Quá một khi đã lăn xê ra thì có thể ban cho những ai có tang đương đau đớn vì kẻ chết cũng được hưởng chút hạnh phúc ở đời. Ông Tiếp Phở Nợ rất bực mình vì mãi không được thấy những sự chế tạo của mình ra mắt công chúng để xem cái báo chí phê bình ra sao. Người ta đổ lỗi cho ông Văn Minh không khéo can thiệp để mọi việc phải trì hoãn. Cụ Hồng cứ nhắm mắt lại kêu khổ lắm. Cụ bà hay lề lối dễ chuyện. Kỳ Thủy sở dĩ chưa phát phục chỉ vì chuyện Tuyết hay việc Xuân Tóc Đỏ đã gây ra cho Tuyết vậy. Khi cụ phán bà ở nhà người chị hôn phu của Tuyết ra về đến nhà mình, thì trước những cặp mắt ngơ ngác của một bầy con cháu chí hiếu chỉ nóng ruột đem chôn cho chống cái xác chết của cụ tổ, cụ bà đã lẳng lặng ra hiệu cho Văn Minh theo mình lên gác với cụ ông. Lúc này cụ ông đã hút xong điếu thuốc thứ 60, nên thằng Bồi Tim đã lui đi chỗ khác để mặc cụ hưởng những dư vị mà thuốc phiện còn để lại trong phổi. Trông thấy cụ bà, cụ ông ngồi nhổm dậy hỏi dồn:
Thế nào hả bà? Chuyện trò ra làm sao? Người ta có hối hôn không hả?
Cụ bà lẳng lặng ngồi xuống cạnh. Văn Minh cũng kéo ghế đến gần sập, nghe ngóng mãi, cụ bà mới thở dài mà rằng:
Thật khó nghĩ quá. Người ta không hôi hồn mà cũng không ra làm sao. Người ta sắp đến phúng nữa, thế mới lạ chứ.
Ồ hay, thế sao bà không bảo người ta cứ chạy tan luôn đi có được không?
Người ta cũng không muốn cứ chạy tan, thì ông bảo tôi làm thế nào?
Ồ hay, thế muốn bỏ hay là muốn theo đuổi? Nhất định có cưới con Tuyết hay đã chê nó hư hỏng. Ít ra họ cũng phải có một thái độ rõ rệt chứ.
Cụ bà lại hỏi cụ ông:
Như thế thì ông thử đoán xem bụng dạ người ta nghĩ ra làm sao?
Cụ ông nhăn mặt lại:
Ừ, thế thì Toa nghĩ thế nào hả Toa? Có con gái lớn thì nguy như là chưa bơm ở trong nhà, có phải thế không? Toa nên nghĩ cách nào tống khứ nốt con bé thì nhà này không lo điều gì nữa.
Văn Minh ôm đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, đáp:
Thế cũng không được, người ta đang nghĩ nó phải lòng anh Xuân. Bây giờ mình cũng gả chạy tan cho anh Xuân, như thế có khác gì thú nhận với mọi người là con gái mình đã hư hỏng với Xuân. Chỉ còn cách là thay kệ đấy. Cứ việc ma chay cho xong chuyện, rồi sau như thế xin cưới thì mình gả, bằng không thì hãy gả cho Xuân cũng chưa muộn.
Bà mẹ hỏi ngay:
Vậy thế kìa à, sao hôm đó anh kêu chưa chắc ưng thuận con bé?
Văn Minh đành phải chống chế:
Nếu như tôi nói thì chắc như thế cũng bằng lòng.
Về phần cụ Hồng, rất thích được có chàng trẻ như ông Đốc Tờ Xuân, thấy con trai nói vậy thì cũng bằng lòng. Mặc dù giá xong việc ngay thì cụ sung sướng hơn nữa, còn Văn Minh trước tình hình nghiêm trọng ấy đành phải bóp trán nghĩ những cách nay mai gột rửa bằng xà bông thơm cho cái quá khứ của chúng tôi để nấu ăn, thì gả em cho một người như thế, ông cũng không đến nỗi xấu mặt. Trước kia ông bực mình về nỗi thiên hạ cứ nhằm mãi Xuân bao nhiêu, thì bây giờ ông lại mừng thầm cũng về một điều ấy bấy nhiêu. Cũng như một kẻ tân tiến khác, sau khi gây ra một việc bậy thì xấu hổ lắm, không có gan nhận lỗi nữa. Ông đành ép lòng tìm những cái gì còn cứu chữa được. Ông đứng lên hùng hồn mà rằng:
Thôi được, mẹ cứ yên tâm, ba cứ yên tâm. Tôi sẽ làm thế nào con Tuyết lấy được chồng một cách danh giá thì thôi. Bây giờ xin cho phát phục, kẻo đã quá muộn.
Cả ba người yên lặng xuống dưới nhà cắt đặt mọi việc. Bọn con cháu vô tâm ai cũng sung sướng thỏa thích. Người ta tưng bừng vui vẻ đi đưa giấy cáo phó, gọi phường kèn, thuê xe đám ma, vân vân. Tối hôm ấy khách khứa đến hỏi thăm, phúng viếng, chia buồn tấp nập. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ thì cất đám. Hai viên cảnh sát thuộc bộ thứ 18 là Minder và Mintoa đã được thuê giữ trật tự cho đám ma. Giữa lúc không có ai đáng phạt mà phạt, đương buồn rầu như những nhà buôn sắp vỡ nợ, mấy ông cảnh binh này được có đám thuê thì sung sướng cực điểm, đã trông nom rất hết lòng. Thanh thử tan gia ai cũng vui vẻ cả, trừ một Tuyết. Tại sao Xuân lại không đến phúng viếng gì cả? Tại sao Xuân lại không đi đưa? Hay là Xuân khinh mình? Những câu hỏi ấy đã khiến Tuyết đau khổ một cách rất chính đáng, có thể muốn tự tử được. Tìm kiếm khắp mặt trong bọn người đi đưa đám ma cũng không thấy bạn trai đâu cả, Tuyết như bị kim châm vào lòng. Hôm nay Tuyết mặc bộ y phục ngây thơ, cái áo dài voan mỏng, trông có có xê, trông như hở cả nách và nửa vú, nhưng mà viền đen, và đội một cái mũ mấn xinh xinh. Thấy rằng thiên hạ đồn mình hư hỏng quá nhiều, Tuyết bèn mặc bộ ngây thơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất chữ trinh. Với cái tráp trầu cao và thuốc lá, Tuyết mời các quan khách rất nhanh nhẹn, trên mặt lại hơi có một vẻ buồn lãng mạn, rất đúng mốt của một nhà có đám. Những ông bạn thân của cụ Cố Hồng ngực đầy những huy chương như Bắc Đẩu Bội Tinh, Long Bội Tinh, Cao Minh Bội Tinh, Dạng Tượng Bội Tinh, vân vân. Trên mép và cầm đều đủ râu ria, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc đen hoặc hung hung, hoặc lúng phúng hay rậm rập, loăng quăng. Những ông tai to mặt lớn thì sát ngay dưới linh cữu. Khi trông thấy một làn da trắng thập thò trong làn áo von trên cánh tay và ngực Tuyết, thì ai nấy cũng đều cảm động hơn những khi nghe tiếng kèn xuân nữ ai quán não nùng. Với một đám ma theo cả lối ta tạo tây, có kiểu bát cống lẫn quay đi lộng cho đến lốc bốc xoảng và bú dít, và dòng qua có đến 300 câu đối, dài 300 người đi đưa, lại có cậu Tú Tân chỉ huy. Những nhà tài tử chụp ảnh đã thi nhau như ở hội chợ. Thật là một đám ma to tát, có thể làm cho người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu. Khi đi được bốn phố, giữa lúc tiếp vợ nờ và bà vợ, bà Phó Đoan và ông Joseph Thiết và mấy người nữa đương lào xào phê bình thái độ của Xuân, thì thấy cả đám phải đứng dừng lại như hàng đầu gặp phải một nạn xe cộ vậy. Giữa lúc ấy, sáu chiếc xe, trên có sư chùa bà Banh, xe nào cũng che hai lộng, từ một ngã len vào chiếm chỗ sau năm lá cờ đen. Hai dòng qua đồ sộ, một của báo gõ mỏ, một của Xuân cũng len vào hàng đầu. Cậu Tú Tân vội chạy lên bấm máy ảnh lách tách rồi xuống thưa với mẹ. Cụ bà hớt hải chạy lên rồi cảm động hết sức vì nó là phần của ông Xuân, ông Xuân Đốc Tờ và ông Xuân cố vấn báo gõ mỏ. Nên mới có sự long trọng như thế thêm cho đám ma. Cụ sung sướng kêu: Ấy giá không có món ấy thì là thiếu chưa được to. May mà ông Xuân đã nghĩ hộ tôi. Sư cụ Tăng Phú thì sung sướng và dinh giáo ngồi trên một chiếc xe. Sư cụ chắc rằng trong số thiên hạ đứng xem ở các phố, thế nào cũng có người nhận ra rằng sư cụ đã đánh đổ được hội Phật giáo, và như thế thì là một cuộc đắc thắng đầu tiên của báo gõ mỏ vậy. Xuân tóc đỏ cắt đặt đâu vào đó rồi mới xuống chỗ những người đi đưa. Tuyết đã liếc mắt đưa tình cho nó để tỏ ý cảm ơn. Mọi người đã ngợi khen nó hoặc ghen ghét nó. Đám ma đưa đến đâu làm quy náo đến đó. Cả một thành phố đã nhốn nháo lên khen đám ma to, đúng với ý muốn của cụ Cố Hồng. Thiên hạ chú ý đặc biệt vào những kiểu quần áo tang của tiệm may Âu Quá như ý ông Tiffany và bà Giang Minh. Cụ bà sung sướng vì ông Đốc Xuân đã không giận mà lại giúp đáp, phúng giếng đến thế, và đám ma như kể đã là danh giá nhất tất cả. Đám cứ đi. Kèn ta, kèn tây, kèn tàu lần lượt thay nhau mà trộn lên, ai cũng làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh. Song lẽ sự thật thì vẫn thì thầm với nhau chuyện về vợ con, về nhà cửa, về một cái tủ mới sắm, một cái áo mới may. Trong mấy trăm người đi đưa thì một nửa là phụ nữ, phần nhiều tân thời, bạn của cô Tuyết, bà Văn Minh, cô Hoàng Hôn, bà Phó Đoan, vân vân. Thật là đủ trai thanh gái lịch, nên họ chim nhau, cười tình với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, ghen tuông nhau, hẹn hò nhau bằng những vẻ mặt buồn trầu của những người đi đưa ma. Chen lẫn vào những tiếng khóc lóc, mỉa mai nhau của những người trong tang gia, người ta thấy những câu thì thào như sau đây.
Con bé kia nhà ai kháo thế?
Ừ đúng rồi, con bé bên cạnh đẹp hơn nữa.
Ừ, cái thằng ấy bạc tình bỏ mẹ.
Xưa kia vợ nó bỏ nó đó chứ.
Hai đời chồng rồi.
Ừ, còn Xuân Chán.
Gớm, cái ngực đầm quá đi mất.
Mỏ vàng hay mỏ gì?
Không, không hẹn hò gì cả.
Vợ béo thế, chồng gầy thế thì mốc sừng mất.
Và còn nhiều câu nói vui vẻ ý nhị khác nữa, rất xứng đáng với những người đi đưa đám ma.
Đúng rồi, con bé bên cạnh đẹp hơn.
Đúng rồi hả, con bé bên cạnh đẹp quá.
Xưa kia nó bỏ vợ đó chứ.
Ừ, đẹp thiệt
mỏ
đó.
Mỏ vàng hay mỏ chị giờ.
Đám cứ đi. Đến nguyệt, lúc hạ quan tài, cậu Tú Tân lụm thượm trong chiếc áo thủng trắng đã bắt bẻ từng người một, hoặc chống gậy, hoặc gục đầu, hoặc cong lưng, hoặc lau mắt như thế này, như thế nọ để cậu chụp ảnh kỷ niệm lúc hạ quyệt. Bạn hữu của cậu rầm rộ nhảy lên những ngôi mã khác mà chụp để cho ảnh khỏi giống nhau. Xuân Tóc Đỏ đứng cầm mũ nghiêm trang một chỗ, bên cạnh ông Phán Mộc Sừng. Lúc cụ Hồng ho khạc mếu máo và ngất đi thì ông này cũng khóc to. Ai cũng để ý đến ông cháu rể quý quá ấy. Ông ta khóc quá, muốn lặng đi thì may có Xuân đỡ khỏi ngã. Nó chật vật mãi cũng không làm cho ông đứng hẳn lên được. Dưới cái khăn trắng to tướng, cái áo thụng trắng lòe xòe, ông Phán cứ quặt người đi, khóc mãi không thôi. Xuân Tóc Đỏ muốn bỏ Quách Trai, chợt thấy ông Phán dúi vào tay nó một cái giấy bạc 5 đồng gấp tư. Nó nắm tay cho khỏi có người nom thấy, rồi đi tìm sư cụ Tăng Phú lạc trong đám 300 người đương buồn rầu và đau đớn về những điều sơ suất của khổ chủ. Chương 16. Vụ hiểu lầm sung sướng vinh quang, Xuân Tóc Đỏ chinh phục cảnh sát giới. Trong thấy Xuân, Văn Minh nghĩ thầm.
Ừ, cái mặt thằng này thế mà cũng đỡ ma cà bông rồi đấy. Ăn mặc sung sướng đúng là có khác. Bây giờ ta phải nói thế nào? Cắt nghĩa thế nào cho trôi việc đem nó đến khai tên ở tổng cục? Chả lẽ nói ngay là định gả em gái cho nó, nên phải nhắc nó lên từ một thằng nhặt banh lên địa chỉ nhà tài tử. Có nên nói ngay hay không?
Ông đương bối rối thì Xuân đã mở cổng, giơ tay ra.
Thế nào? Bà Phán vừa đem cậu Phước đến chùa bà Banh xin sớ.
Có đang bận gì không?
Tôi bây giờ rỗi lắm. À, bà Đầm Độ này tấn tới lắm đấy nha.
Hai người đương đi, bỗng nhiên ông chủ tiệm Âu Quá đứng hẳn lại. Ông vợ như không biết Xuân đã khen vợ ông, lãng chuyện ấy mà rằng.
Anh nên lên gác á, thay quần áo cho trịnh trọng vào, để mà đi theo tôi ngay bây giờ đây. Có việc rất quan hệ.
Việc gì thế ạ?
Đừng hỏi, cứ mặc quần áo đi đã.
Văn Minh chờ độ 10 phút thì Xuân đã xuống quần áo chỉnh tề. Nó chưa hiểu sắp đi đâu thì thấy chủ cũ nó gọi hai xe cao su rồi nói.
Nè, đầu đuôi làm sao mà em tôi mang tiếng rầm rĩ lên là hư hỏng với anh thế? Bây giờ anh đi theo tôi vì tôi muốn cứu chữa lại tình thế nguy nan ấy ngay bây giờ.
Xuân Tóc Đỏ sợ lắm, nghĩ ngay đến sở cấm, sở mật thám, tòa án mà chủ cũ nó có thể nhờ nhà nước tra tấn kìm cặp nó về tội quyến rũ con gái nhà tử tế. Nó đứng lại ngẫm nghĩ, không bước lên xe. Văn Minh phải nghĩ thầm, hay là thằng này nó không muốn lấy em mình, hay chúng nó chưa có điều gì với nhau mà chỉ bị thiên hạ đồn nhảm mà thôi? Ông đương phân vân thì Xuân đáp:
Thưa ông, tôi có lỗi lắm, tôi xin lỗi ông. Tuyết yêu tôi cũng yêu Tuyết. Nếu bây giờ ông chia rẽ chúng tôi thì là ông giết chúng tôi, vì chúng tôi đã trót với nhau rồi.
Nghe thấy thế, Văn Minh lặng người ra như gỗ. Thôi thế là xong, em gái ông đã hư thật rồi, điều ấy không còn nghi ngờ gì nữa. Tuyết mà không lấy Xuân thì cũng không còn lấy được ai. Sự tình đã như thế, bây giờ chỉ nên nói ngọt cho đỡ ngượng mặt. Ông bèn quả quyết:
Cái đó không hề gì. Tôi cứu chữa nghĩa là tôi muốn cho anh danh giá. Tôi bảo anh đi khai tên ở tổng cục làm tài tử quần vợt, để nay mai anh tranh đấu lấy cái quán quân bất kỳ với những nhân vật thượng lưu khác. Tôi muốn nếu em gái tôi mà lấy anh thì là lấy một nhà thể thao, chứ không nên chỉ là một thằng nhặt banh quần.
Thế ra bây giờ tôi đi với ông đến tổng cục thể thao?
Phải, anh xem, tôi là người tân tiến, óc tôi nó khác, không hề phân giai cấp, vì có tâm huyết với thể thao, để nhận thấy anh có tương lai cho thể thao nước nhà. Cho nên hôm nay anh bị đuổi, tôi đã nghĩ tới cách cứu giúp anh ngay, có phải thế không? Để anh xem, từ khi anh về giúp việc cho chúng tôi là địa vị của anh cứ dần dần thay đổi. Cho đến bây giờ thì anh đã nghiễm nhiên là một người khác. Thế rồi anh say mê em gái tôi, âu cũng là do duyên kiếp thôi. Vì nếu hai bên không yêu nhau thì tôi cũng định gả em gái tôi cho anh. Vì cái ý ấy tôi đã có từ lâu nay rồi, nên bây giờ anh mới thế này được.
Trong những lời đáng cảm động như thế, lại lạ lùng đến như thế, Sở Cầm, Sở Mật Thám và tòa án thì khác hẳn với tổng cục thể thao. Xuân Tóc Đỏ ta nghĩ ngay đến cái quá khứ xấu xa của mình. Nó tự thấy không xứng đáng làm chồng Tuyết và phải chối từ đi thì hơn. Nó buồn rầu mà rằng:
Thưa ông, cái hôm ông gọi đùa tôi là sinh viên trường thuốc trước mặt cụ cố thì ông đã làm cho Tuyết phải đem lòng yêu tôi. Nếu Tuyết lấy tôi thì Tuyết nhầm vô cùng. Và tôi mà lấy Tuyết thì tôi lại đánh lừa một người con gái tử tế.
Những lời lẽ ấy làm cho Văn Minh rất hổ thẹn. Ông thấy tội ông to lắm. Ông thật không ngờ đến sự xảy ra của một phút bông đùa. Ông bèn chữa thẹn:
Cái đó không hề gì. Nghĩ là tôi biết anh hiểu y lý thì nói thế quý hồ được việc. Vì cái xã hội lũ lậu này coi trọng cái bằng cấp. Chứ anh là sinh viên trường thuốc hay không nữa thì tôi cũng muốn gả em gái tôi cho anh.
Trước sự cam đoan nghiêm trọng ấy, Xuân lại rầu rĩ nói:
Thưa ông cảm ơn lòng với con như thế thật tử tế quá. Nhưng ông xét lại có nên không? Tuyết, con gái nhà giàu đẹp đẽ, con nhà quý phái tân thời. Còn con thì, như ông đã biết đấy, không cha không mẹ, lêu lỏng từ bé, nhặt quần, bán phá xa trại chủ, đã làm nhiều nghề hèn. Con nghĩ con không xứng đáng chút nào cả.
Văn Minh câu có nghĩ thầm:
Quái cho cái thằng này, cần gì phải xoay ngay mình như thế? Phần gia tài của em mình như thế thì nó chẳng phải dội cũng đã đủ đào được mỏ rồi chứ sao? Nó lại muốn bắt mình phải cam đoan điều ấy nữa thì đéo cán thật.
Ông bèn đưa đón bằng giọng nài nỉ:
Cái đó thì dễ quá gì, làm gì có cái nghề hèn, chỉ có người hèn thôi. Tôi có óc bình dân, tôi rất ao ước có một người em rể bình dân như anh. Vả lại Tuyết nó cũng vốn riêng đấy, lấy nó thì không lo sinh kế vất vả nữa, chỉ chuyên tâm về vấn đề thể thao cho nước nhà suốt đời mà thôi.
Xuân vẫn chối đầy đẩy:
Thôi, con chả dám nhận, xin ông nghĩ lại cho con nhờ.
Văn Minh cáu tiết cực điểm, phải lên giọng dọa nạt:
Thưa ông, đó là một vấn đề lương tâm. Ông đã làm cho một người con gái nhà tử tế phải mang tiếng hư hỏng. Tôi xin cứu chữa cái điều ấy mà thôi. Nếu không thì không xong với tôi đâu.
Xuân sợ hãi vội nói:
Vâng, thì ông định đoạt cho tôi thế nào tôi cũng xin vui lòng.
Đến đây, Văn Minh thở dài sung sướng như những người thành công trong sự ép duyên khác. Không phải lo nỗi thất bại trong việc gả bán ấy nữa. Có thể tự phụ được với mẹ. Ông khoái trí trỏ cái xe cho Xuân Tóc Đỏ bước lên. Đến Tổng cục Thể thao Hội quán, Xuân Tóc Đỏ cảm thấy cuộc đời đã mở rộng con đường công danh cho nó. Những cái xe hơi đẹp đẽ, những người quần áo sang trọng tấp nập ra vào, nào ta, nào tây, nào đầm, nào phụ nữ tân thời, ai ai cũng có vẻ sang trọng, đã bảo cho nó rõ rằng từ đây mà đi thì nó đã có một địa vị to tát trong đám những bậc thượng lưu. Ôi, thể thao, cái gì mà mày không làm được hở thể thao, líp líp lơ. Óc nó đương có những tư tưởng văn chương và hữu ích cho nòi giống như thế, thì Văn Minh đã đưa nó vào một căn phòng rộng rãi quy nghi như một nơi công sở, có những bức vẽ về tennis, về đánh bốc, về múa gươm, về bơi lội, về nhảy sào, về thi xe đạp, thi xe ô tô, đánh banh tròn, đá banh méo, vân vân. Rất nhiều người bắt tay Văn Minh và nhân đó bắt tay Xuân Tóc Đỏ nữa. Trong khi họ hỏi thăm trò chuyện với nhau ầm ĩ bằng tiếng Tây, thì Xuân làm ra mặt khinh bỉ những kẻ cứ giao dịch bằng tiếng Pháp, những khi không cần phải thế. bọn người kia cũng đã khó chịu về thái độ ấy. Giang Minh giới thiệu ngay.
Thưa các ngài, đây bạn tôi Xuân, một giáo sư quần vợt, hôm nay đến để yết danh vào bảng các tài tử mối hy vọng của Bắc Kỳ vậy.
Một nhà tri thức vội vàng sủa một tràng tiếng Tây vào mặt Xuân, làm cho nó biểu môi mà rằng:
Xin ngài nói tiếng ta cũng đủ.
Người ấy bẽn lẽn biết cái tội khinh tiếng mẹ đẻ bèn chữa.
Dân, ấy tôi cứ quen mồm, ngài tha lỗi. Thưa ngài, được nghe đại danh đã lâu, nay mới gặp ngài, tôi lấy làm thỏa thích lắm.
Xuân nghiêng đầu.
Chúng tôi rất được hân hạnh.
Cảm tạ ngài, tôi đã được xem ngài thử tài với nhiều bạn, thật kính phục lắm. Ngài có tương lai lắm, trong làng thể thao ta, ai cũng lo sợ không có người đọ sức với mấy quần vợt trung kỳ, nam kỳ. Vậy mà bây giờ chính ngài ra đời, thì chúng tôi có phần trông cậy lắm. Chắc rồi Đức Kim Thượng sẽ được thỏa ý. Nếu ngài đánh đổ mấy cái quần vợt quán quân của Trung Kỳ, Nam Kỳ, rồi đại biểu của Đông Dương để đi xin.
Chúng tôi rất mong được như thế.
Rồi lại đến cuộc bắt tay trịnh trọng để họ cáo biệt nhau. Hết người ấy đến vô số người khác, vì ông chánh tổng cục chưa đến đây. Ai cũng muốn làm quen với người khác để khỏi phí thì giờ. Thành thử bữa ấy Xuân Tóc Đỏ được việc làm quen với mấy nhà tài tử quần vợt khác. Còn những ông tuần phủ, tổng đốc, những người rất hân hạnh mà thử sức với Xuân để lấy giải chung kết nay mai. Những lời khen ngợi rót vào tai nó không ngớt nữa, vì những ông cầm chắc sẽ thắng nó thì cũng ăn nói lịch sự với nó, và những ông kém cỏi biết mình sẽ bại thì nhũng nhặn với nó là lẽ cốt nhiên vậy. Có ba phóng viên thể thao của ba tờ nhật báo đã tranh nhau phỏng vấn nó. Một vị giáo sư quần vợt, nghĩa là nhà nghề, mà lại khai tên ở bảng các tài tử, thì cái việc ấy nêu lên một vấn đề rất quan hệ đến thể thao giới. Đó là một cách láo lĩnh ghê gớm của Giang Minh trong việc quảng cáo cái tên Xuân ra mắt quốc dân. Ông đã phải luôn luôn đứng bên cạnh Xuân như một con chó trung thành với chủ, sợ Xuân sơ suất thì tiêu danh dự. Tự nhiên, nó quá đứng đắn, rất có ý tứ, lại có bộ mặt khinh người của bậc thượng lưu nhân vật cẩn thận. Mỗi khi gặp một câu hỏi khó đáp, nó chép miệng hoặc tặc lưỡi một cái, chỉ vào Giang Minh bên cạnh mà rằng:
Muốn biết điều gì, ngài cứ hỏi ông bầu của tôi đây.
Thành ra Giang Minh cũng được thơm lây. Vì mỗi khi phóng viên chụp ảnh Xuân để báo tin một hy vọng của Bắc Kỳ cho độc giả thì lại yêu cầu cả ông bầu đứng bên cạnh nữa. Sau cùng thì cũng như những kẻ tài trí tự tin dựng ở mình, Xuân Tóc Đỏ thỉnh thoảng lại dỗ dai Giang Minh một cách thân mật mà rằng:
Rồi tôi cũng cất nhắc anh lên đường công danh như chim, giao cất nhắc ông bầu yên. Tôi quyết rằng vì tôi, anh sẽ được thiên hạ biết đến tên tuổi.
Những câu ấy làm cho Giang Minh sung sướng lắm, vì sự thế thật. Mặc dù nhờ có Giang Minh thì Xuân Tóc Đỏ mới ra hồn người. Sau khi ký đơn trước mặt mấy ông Tây, chánh hội, trị sự và được các ông bắt tay thân mật, hai người dinh giáo đi ra. Đến một chỗ rẽ, cả hai đều đâm sầm phải hai thầy cảnh sát như xe ô tô không trông thấy nhau nên hút phải nhau vậy. Xuân Tóc Đỏ mới thoáng nhìn đã nhớ ngay ra đó là thầy Minder và thầy Mintoa ở bóp hộ thứ 18. Một thầy dở sổ và bút chì định biên phạt và nói:
Chúng tôi vào bên phải, các ngài đi bên trái, còn đây xin cho biên tên.
Vô lý, không có luật nào như vậy. Đây là trong nhà chứ không phải ngoài đường mà phạt.
Mặc kệ, các ngài đã có lỗi dấp phải người nhà nước, làm ngăn trở người nhà nước trong lúc thừa hành chức vụ.
Xuân Tóc Đỏ ứng ngực ra mà rằng:
Mẹ sư Xuân, giáo sư quần vợt, cả hy vọng của Bắc Kỳ.
Hai thầy nhìn nhau sợ hãi, một thầy cũng ứng ngực dinh giáo nói:
Mẹ sư Minder, lính cảnh sát hạng tư, chiến công bội tinh, giải nhất Hà Nội Hà Đông, giải nhì Hà Nội Đồ Sơn, một cái tương lai của cảnh sát giới.
Thầy kia cũng theo gương bạn, dinh giáo nói:
Bê sự viên toa, cảnh binh hạng năm, giải nhất vòng quanh Hà Nội Nam Định, cúp bay Landry, Media Trauner, một vẻ vang của sở cẩm Hà Nội, một cái hy vọng của Đông Dương.
Sau khi khoe khoang những điều kiện cần thiết cho sự giữ trật tự của thành phố là như thế, hai thầy cảnh binh cứ đứng dên mặt lên, quên cả sự biên phạt. Giang Minh nói bóng gió:
Ấy đó, muốn làm người cảnh binh tốt thì phải như thế.
Một thầy quạ theo:
Chúng tôi cóc cần những tay cua rơ khác, chúng tôi có 18 phố để cưỡi xe đạp suốt ngày đêm, thì dẫu trăm tộc như bổng, cổng, chúng tôi cũng mằng phu.
Thầy kia nói thêm:
Mà lại xe thường, mà lại ru líp, mà lại những phố đông, đường trường thì nhất, vì lẽ không mấy khi được biên phạt. Chúng tôi chỉ tập đua xe cho đỡ buồn, thể thao giãn tuế, cảnh binh giãn tuế.
Xuân gật gù mà rằng:
Té ra chúng mình là bạn đồng chí.
Hai thầy cùng đáp:
Phải đó, phải lắm.
nhưng cũng có thể xử phạt như thường.
Xuân lại nói,
chúng ta cùng làm việc cho tương lai thể thao nội giống vẻ vang.
Còn phải nói,
cái đó không có hề gì hết.
Thế thì vấp phải nhau vừa rồi chỉ là một tai nạn thể thao mà thôi, ai lại phạt những người gặp tai nạn?
Hai thầy cảnh sát ngẩn người ra nhìn nhau, không hiểu kẻ kia nói vậy có nói đúng luật hay không. Nhưng Xuân lại còn nói,
thôi đi, rồi chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau. Nếu nhà vua có yến đãi các nhà thể thao quán quân, ai nỡ phạt nhau thế?
Giang Minh kêu lên,
không lôi thôi, biên phạt thế là trái luật, không có luật nào phạt như thế.
Thầy Minh Toa xoa tay mà rằng,
chúng tôi là cảnh binh thì cốt phạt chứ không cốt đúng luật hay trái luật. Người dân thường mới sợ, chứ người nhà nước thì không sợ trái luật. Nếu ngài bảo tôi trái luật, vậy là ngài cản trở nhà nước trong khi làm phận sự.
Xuân tóc đỏ giảng hòa,
ngài nói có lý lắm, nhưng thôi, có phải ngài vào đây ghi tên không?
Phải, cúp xa ma dịch ti Hà Nội tua ràng.
Thôi thì chúng ta cùng là trong làng thể thao vinh dự nội giống, phạt nhau thì hóa thù, vậy kết bạn với nhau hơn là thù. Từ đây chúng ta giúp ích lẫn nhau, quảng cáo cho nhau.
Thế nào?
Đại khái ngài phải nói rằng tôi là một tay quần vợt tài giỏi hy vọng của Đông Dương.
Hai thầy cảnh binh cùng hỏi dồn,
thế còn chúng tôi?
Xuân tóc đỏ lè nhè,
các ngài ấy à, mỗi khi tôi trông thấy hai ngài đi tuần thì chúng tôi bảo với mọi người rằng đó là hai ông quơ rơ giỏi nhất, thuộc hàng cảnh binh chăm chỉ phận sự, hết lòng giữ trật tự cho thành phố, sẽ giật giải Hà Nội Sài Gòn, đáng được quan chánh cẩm thăng chức, phải không?
Hai thầy cảnh binh gật gù, bắt tay hai người và không biên phạt nữa, và do thế té ra đã làm tròn bổn phận của những người cảnh binh đúng luật. Chương 17. Người chị hôn phu, một vụ cưỡng bức, cuộc điều tra của nhà chuyên trách. Rất cảm động, Tuyết nói như một phụ nữ lãng mạn chân chính.
Anh ơi, thế thì em sung sướng cực điểm rồi. Có ai dám tưởng rằng việc trăm năm của chúng ta lại có thể thành sự thật một cách dễ dàng như thế đúng không? Em sung sướng quá đi mất, em muốn chết anh à, em muốn tự tử.
Không hiểu những lời lẽ lãng mạn đầy thi vị ấy, Xuân cau mày hỏi.
Tự tử? Trông chừng lấy được nhau đến nơi mà tự tử.
Tuyết trỏ tay ra mặt hồ trúc bạch cắt nghĩa.
Nếu hai chúng ta cùng nhảy xuống những lớp sóng bạc hà kia mà chết, thì có phải là cả nước sẽ bàn tán mãi về cuộc tình duyên ghê gớm của chúng ta không? Nhưng mà thôi, ấy là em nói đùa để làm nũng mình đấy. Khi thấy mình lo sợ như vậy, em đã đủ hài lòng lắm rồi, vì mình quả thật rất là yêu em.
Xuân gắt như một người chồng đáng yêu.
Gớm, mợ khó tính lắm, còn ai chiều được nữa.
Cả hai lui lại thung dung trảo gót đi. Lúc ấy mới 8 giờ sáng, mặt trời chưa kịp xuyên qua những tầng mây bạc, hình như sợ phiền cho cuộc tình duyên tốt đẹp kia. Gió thổi hay hay như nịnh hót cặp quyên ương ấy. Xuân và Tuyết đã hẹn nhau đi chơi một cách rất cổ điển, nghĩa là con đường cổ ngư. Xuân đã nói hết cả đầu đuôi về việc Văn Minh đã dùng cái ngôn ngữ như thế nào để nó phải lấy Tuyết. Do thế, lòng tự ái của Tuyết hơi bị thương. Tuy rằng cô đã lấy làm sung sướng lắm, thấy Xuân bị bó buộc phải lấy mình, Tuyết nói đến tự tử là chính đáng lắm vậy. Nhưng sự thật cả hai lúc ấy cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Xuân hỏi,
Tuyết ơi, em có biết vì đâu anh đem lòng yêu em không?
Em thật thà cho nên anh yêu em chứ gì.
Là vì em dại dột lắm, lại định nhờ anh làm cái việc làm hại một người con gái con nhà tử tế. Sao em quá tin anh đến thế?
Tuyết so dài đáp,
tại em thật thà. Để anh xem, có phải em đã cho anh khám phá để mà biết rằng em đây không phải giả dối, không thèm dùng vú cao su đó.
Ừ nhỉ, ra vì đôi vú cao su mà thành ra chúng mình hiểu rõ cái bụng dạ thật thà của nhau. Nếu chúng ta sung sướng ấy cũng chỉ vì đôi vú cao su của cuộc cải cách xã hội, vậy...
Tuyết rêu,
âu hóa vạn tuế, vú cao su vạn tuế.
Đương nhí nhảnh, Tuyết chợt nhìn thẳng ra phía trước mặt, để phải cao khóe hạnh, nét ngài. Từ xa xa, có một thiếu niên giận quốc phục, cái khăn lược, áo dài the, đôi giày hú lậu, nhìn như đương trảo gót phăm phăm chạy đến. Tuyết đứng dừng, chán nản bảo Xuân,
đây kia là người vị hôn phu của em mà em đã hối hôn để lấy ăn. Dám chắc là hắn chỉ muốn gây sự với em mà thôi. Em không muốn gặp mặt hắn, để cho anh đối phó. Anh nên cho hắn một bài học nhé. Thôi, em về chờ anh ở nhà bà phó đoàn đây. Bây giờ hả, hẳn là ta có thể công nhiên trò chuyện với nhau ở nhà.
Nói xong, quay lại sau lưng thấy có xe tay, Tuyết giãy tay rồi trèo lên. Xuân gật đầu chào rồi khoanh tay chờ đợi một cuộc sinh sự. Thiếu niên kia khi đến gần Xuân liền vòng tay giái chào như những nhà thăm nho. Xuân tóc đỏ gạt phăng đi rằng:
"Hủ lậu, chưa tiến hóa mấy, thể thao, cải cách xã hội."
Thiếu niên cố né cái tức và cũng sợ nữa, bèn ấp úng: "Bẩm, tôi xin giới thiệu tôi, chính tôi là người chồng chưa cưới của cô Tuyết vừa bỏ chạy đây kia." Xuân tóc đỏ cúi đầu:
"Chúng tôi rất hân hạnh."
Rồi ưỡn ngực mà tiếp:
"Mẹ Sừng Xuân, giáo sư quần vợt, cái hy vọng của Bắc Kỳ."
Thiếu niên từ đây trở đi đã có vẻ là một kẻ chiến bại. "Hân hạnh lắm, tôi xin lỗi ngài, làm phiền ngài. Dầu rằng ngài tài giỏi lắm, nhưng xin ngài cũng chớ nên làm những việc có hại cho kẻ khác. Nếu tôi không lầm thì hiện ngài đương chiếm đoạt vợ con người ta. Nhất là tôi đây, không có danh tiếng, không có tài cán, thì ngài được tôi cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm." Xuân tóc đỏ thấy ngay cái cần diễn thuyến của người ấy một hồi dài bằng cách nói lại những điều đã học lẫm được từ xưa tới nay.
"Ông không hợp thời trang, cổ hủ, ông không biết điều. Còn tôi là người giữ một phần trong việc Âu hóa, có trách nhiệm quốc dân văn minh hay giả mang. Chúng tôi không phải chỉ cải cách bề ngoài như lời công kích của phái hủ lậu. Tiến theo luật chung của xã hội, giữa buổi canh tân này, cái bảo thủ là bị đào thải. Ông chưa được Âu hóa mấy, một sự trở ngại đường tiến hóa. Thể thao, nòi giống, sức khỏe, hạnh phúc là cái gì khác nếu không là sức khỏe của vợ chồng?"
Người kia sau một hồi ngẫm nghĩ bèn đáp: Tuy nhiên tôi cũng là con nhà tử tế, về học thức tôi cũng đã có bằng thành chung. Về dòng giống, tôi là con một ông phán, cháu nội một ông quyện. Tuyết mà lấy tôi thì cũng xứng đáng lắm, việc gì phải dở mặt như vậy?" Xuân tóc đỏ điên tiết lên mà rằng:
"Thế ông có là con nhà bình dân không? Ừ, tôi xin hỏi, ông có phải dòng dõi nhà bình dân không? Ông lạ lắm, ông không đúng mốt, phải biết cái gì là hợp thời trang chứ."
Người kia ra vẻ hổ thẹn lắm, quần áo đã hủ lậu mà lại đến cả dòng giống cũng lại là con nhà tử tế không hợp thời trang, thật là hỏng bét. Người ấy toan cãi thì Xuân đã giơ tay lên, hùng hổ tiếp:
"Còn tôi chỉ là con nhà hạ lưu mà thôi. Ngày xưa bán phá xa trại chủ, bán dầu trên xe điện, làm lính chạy hiệu rạp hát. Chỉ có thế mà lấy được cháu gái cụ Hồng đấy. Ông muốn làm gì thì làm."
Người vị hôn phu hối hôn kia khiếp đảm vì câu nói mỉa mai ấy. Anh ta nghĩ hẳn cái dòng giống của Xuân là danh giá cực kỳ, và hẳn Victor Ban đã nói nhảm thì Xuân mới nhắc lại lời nói nhảm kia một cách ngạo mạn đến thế. Như con dung, xéo lắm cũng quằn, bèn nổi nóng: "Thưa ông, nếu ông đã nhất định như thế thì thôi. Nhưng mà tôi có bổn phận của một người lịch sự báo cho ông biết rằng, trong cuộc tranh giành này, từ đây mà đi, chúng ta là hai kẻ thù sinh tử. Xin ông biết cho như vậy." Nói xong, người ấy lại cúi chào lễ phép rồi quay đi ngay. Xuân tóc đỏ đứng ngay ra, ngẫm nghĩ mãi về lời dọa nạt ấy. Sau cùng, nó cũng lên xe để về với người yêu lúc ấy đợi ở nhà. Nó thấy hả dạ lắm, đã cho gã kia một bài học. Còn về cái thù sinh tử nó chẳng đủ sợ, bởi lẽ ở đời này, mỗi lúc mà ai giết được ai. Khi về đến nhà, Xuân thấy Tuyết vẫn đợi ở phòng khách bằng cách xem cuốn sách ảnh. Lúc ấy 10 giờ, nghĩa là lúc bà Phó Đoan chưa dậy, cũng như cậu Phước còn ngủ. Xuân sung sướng được tự do, dẫu là trong nửa giờ, tha hồ chuyện với người yêu, chẳng sợ bị ai ám quẻ.
"Anh ơi, anh cho hắn một bài học ra làm sao hả anh?"
"À, tôi cũng có nói vài điều nghĩa lý cho gã ấy biết để gã thôi đi. Đừng hy vọng gì nữa. Nó mà địch với tôi thì lại làm sao được. Nhưng hắn cũng là người biết điều. Sau khi nghe mình giảng giải, lại hoan nghênh lắm, và chúc chúng ta bách niên giai lão nữa."
"Lại còn chúc nữa cơ?"
"Phải, hắn nói như vậy Tuyết lấy ông là hơn lấy tôi. Tôi yêu Tuyết, tất nhiên tôi phải được trông thấy Tuyết hưởng hạnh phúc."
Tuyết bèn nhảy lên ôm lấy cổ Xuân:
"Thế thì đáng hôn anh 1000 cái để thưởng mới được."
Xuân tóc đỏ nhận những cái hôn rất chính đáng ấy, rồi thì thầm vào tai người yêu:
"Anh bây giờ chỉ muốn làm hại đời em một cách thực sự mà thôi."
Tuyết biểu bôi nói một cách luân lý học, không thể nào ai công kích được nữa.
Ê, thôi đốt anh đi. Bây giờ thì việc gì nữa cũng chỉ làm lợi cho đời một người con gái đứng đắn và tử tế là em mà thôi. Anh biết cho rằng em lãng mạn lắm đó."
Chợt Tuyết đuổi Xuân ra, khẽ nói:
"Khéo không, mà có ai biết thì chết."
Xuân lắc đầu khẽ đáp:
"Mẹ con bà Phó Đoan còn ngủ cả."
"Thế còn bọn gia nhân?"
"Chúng nó ở cả dưới nhà kia mà. Để yên, anh yêu, chóng ngoan."
Sợ rằng không vâng lời thì lại chẳng là một thiếu nữ ngoan ngoãn, Tuyết vui lòng để cho Xuân tự do mặc thích. hai người dìu nhau ngồi ở ghế đi băng. Tuyết thì nhắm mắt lại cho có vẻ một thiếu nữ mơ mộng chân chính về sự thành công của cuộc hối hôn, của cuộc cách mệnh cái gia đình hủ lậu và khốn nạn để được tự do đi đến cái hạnh phúc cá nhân. Lúc ấy, cô muốn viết ngay một cuốn tiểu thuyết về đời mình để làm gương cho những phụ nữ muốn giải phóng. Nhưng chợt cánh cửa bị đẩy mạnh, bà Phó Đoan sừng sộ chạy vào, gặp Quyên Ương hoảng hốt buông nhau ra. Bà này dậy lúc nào vậy? Nguy quá đi mất. Bà vẫn cứ để quần áo ngủ mà xỉa xói vào mặt Tuyết như một người vợ ghen.
Nhà tôi là nhà xâm đấy ạ. Cô có biết cô làm ô uế nhà tôi hay không? Cô có biết thế là đĩ thỏa lắm không? Mau mau ra khỏi cửa nhà này lập tức, không mà xấu hổ với tôi bây giờ.
Tuyết hổ thẹn một cách xứng đáng, ngoay ngoẩy ra đi lập tức. Bà Phó Đoan quay lại Xuân.
Sao ông lại làm cái sự càn rỡ ấy? Ông có biết thế là khốn nạn lắm không? Ông làm hại một đời người con gái tử tế như thế à?
Xuân so dai bực mình.
Ấy là tôi làm lợi cho một đời người con gái tử tế.
Làm lợi?
Phải, Tuyết bây giờ đã là vợ chưa cưới của tôi. Hôm qua, ông Văn Minh đã bắt ép tôi phải lấy Tuyết. Chính là bà làm hại danh giá của chúng tôi, bà có biết không?
Bà Phó Đoan ngẩn người ra như người bằng gỗ. Lúc ấy, vì vừa ngủ dậy, bà chỉ có mặc quần áo ngủ mỏng manh. Nó có thế lực làm cho thân thể bà bại lộ ra hơn là chủ nghĩa khỏa thân. Đương lúc trạo trực, đương cáo đến cực điểm, lại thấy trước mặt mình cái cảnh tượng khiêu gợi ấy, Xuân tóc đỏ chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bèn bắt đền cái sự thiệt hại cho mình bằng cách ôm xốc lấy vị tiết phụ đáng kính trọng ấy. Rất tiếc cho cái ông thủ tiết với hai đời chồng của mình. Bị lôi kéo đến cái đi văn, bà Phó Đoan cứ phản đối một cách rất cương quyết bằng cách khẽ kêu.
Ok, hay chữa kìa. Ôi hay.
Nhưng thằng Xuân tóc đỏ của chúng ta thì nào có biết gì là nghĩa lý, là đạo đức nữa. Bưng tai giả điếc, nó cứ nhất định bắt đền. Từ đây trở đi, bà kia cứ khẽ kêu như một tiết phụ xứng đáng trong lúc bị xúc phạm.
Ôi trời ơi, người ta giết tôi, người ta cưỡng bức tôi.
Bên ngoài, lúc ấy có tiếng kêu.
Em trả.
Rồi thấy hình như cậu Phước chạy quỳnh quỳnh xuống thang, bà Phó Đoan ngừng kêu để nói.
Cậu ấy xuống tìm vú em đê dòi đấy, chứ quái gì.
Rồi bà lại kêu tiếp cho sự chống cự quyết liệt khỏi gián đoạn.
Người ta giết tôi, ôi làng nước ơi, thế này có khổ tôi không? Ai cứu tôi với?
5 phút sau, nó ngắn ngủi như một cái tích tắc đồng hồ. Chợt thấy có tiếng gõ cửa, hai người này vội chỉnh đốn y phục, chạy xa nhau, mỗi người ngồi một ghế ở hai góc phòng. Rồi bà Phó Đoan dõng dạc bảo.
Cứ vào.
Đó là hai thầy cảnh binh Minder và Mintoa. Theo sau thầy có vú em của cậu Phước và người bếp. Một thầy cảnh sát nói.
Thưa bà, chúng tôi được người nhà này gọi vào để cứu bà.
Cái gì? Đứa nào gọi đổ xếp vào nhà? Tôi làm sao mà phải ai đến cứu? Còn vú hay thằng bếp láo như thế?
Tên bếp tái mặt, ấp úng.
Bẩm, con thấy cậu Phước bảo con chạy lên. Con nghe hình như có tiếng kêu rên, con hoảng hốt sợ quá.
Thầy lính Minh Toa cắt nghĩa.
Chúng tôi đang đứng ngoài đường, thì nó mời chúng tôi vào.
Nhanh trí, bà Phó Đoan nói.
Kêu rên à? Thì tôi đương đọc một đoạn truyện trinh thám cho thầy giáo đây nghe. Chứ có gì đâu.
Thầy Minh Đơ cười ồ ồ và thật thà nói.
Rõ khéo. Thế mà nó kêu với tôi là vụ hiếp dâm nữa.
Bà chủ mắng người ở.
Mày nhầm thế thì có phen bà chém cổ mẹ mày đi. Đồ con lợn.
Xuân tóc đỏ cũng làm một câu.
Mẹ khiếp đồ láo.
Từ đây trở đi, ngần này người trơ mắt ra nhìn nhau. Muốn phá bầu không khí khó chịu, Xuân tóc đỏ lần lượt giới thiệu hai thầy cảnh sát cho bà chủ nhà chưa mất danh giá.
Đây là thầy Minder, cảnh binh hạng 4, chiến công bội tinh, giải nhất Hà Nội Đồ Sơn, giải nhì Hà Nội Hà Đông. Một cái tương lai của cảnh sát giới. Còn đây, ông Mintoa, cúp boy Landry, Melia John, sự vẻ vang của sở cẩm Hà Nội, cái hy vọng của Đông Dương.
Hai thầy cảnh binh lại cùng giới thiệu Xuân với bà Phó.
Đây Bê Sự Xuân, giáo sư tennis,
cái hy vọng của Bắc Kỳ.
Thấy không giới thiệu bà Phó Đoan nữa thì hổng, Xuân lại nói.
Đây là bà Phán, một phụ nữ đã thủ tiết với hai đời chồng, một bậc mẹ hiền, có công với làng thể thao.
Mấy người đều sung sướng lắm. Nhưng cái chăm lo phận sự của hai thầy cảnh binh làm cho hai thầy vẫn có điều chưa thỏa. Một thầy nói.
Tự nhiên đi gọi cho chúng tôi kêu là hiếp dâm. Chúng tôi đã mở cuộc điều tra rồi thì lại nói không có. Đối với người nhà nước không phải chuyện đùa. Không phải tự nhiên chúng tôi đến đây để mà không có cái gì hết.
Thầy kia ngăn sự nóng nảy của bạn đồng nghiệp lại, tươi cười cắt nghĩa.
Bà hiểu cho vận chúng tôi cũng muốn dĩ hòa di quý lắm.
Vậy thì, khi đã để chúng tôi mất công chạy lên như vậy, thì âu là phải có biên phạt, vì không thể nào để yên cho kẻ thích trêu ghẹo người nhà nước. Nếu như đã không có hiếp dâm cho người nhà nước trừng trị, thì bà có bằng lòng để chúng tôi biên phạt đại khái về tội thả chó ra đường.
Muốn xong chuyện đi cho rảnh, bà Phó gật đầu.
Vâng, thì tùy ông.
Sự hòa giải khôn khéo về quyền lợi xung đột ấy làm cho người nào cũng hưởng hạnh phúc. Bà Phó Đoan khỏi mang tiếng thất tiết với hai đời chồng cũ của bà. Xuân Tóc Đỏ khỏi bị mấy chục năm tù, mà sở cảnh sát chỉ điếm hộ thứ 18 cũng đỡ phải điều tra rất lôi thôi. Chương 18. Một vụ âm mưu. Xuân Tóc Đỏ dò xét Sở Liêm Phóng, lời hứa của Đốc Tờ. Xuân Tóc Đỏ ở sân quần bước ra, chỉ còn một tuần lễ nữa là nhà vua ngự giá Bắc Tuần, cho nên nó phải tập triết với bà Giang Minh. Vì bà này cũng chỉ chờ có dịp là tranh cái cướp phụ nữ. Lúc ấy đã sẩm tối, gần 7 giờ Xuân không nhận lời mời đi ăn cơm của ông bầu. Phải, ông bầu Giang Minh, nó chối từ vì đương có một điều phải nghĩ ngợi. Thật là trầy trà, mới trưa hôm nay bà Phó Đoan đã mếu máo một cách rất có thi vị mà kêu xin nó mau mau cứu chữa cho cái danh dự quả phụ trinh tiết của bà ta. Cuộc tình duyên vụng trộm ấy, nếu ta có thể nói thế, không hiểu gì đâu đã dở lỡ tung tóe. Thiên hạ đã đồn đại cho nhau biết, bàn tán quyên thuyên. Bà này đã nói nhảm thiết. Anh ơi, anh có biết là anh đã làm hại cả một đời danh tiết của em rồi đó không? Vốn là người cũng có lương tâm, nó nhận thấy rằng quả nó làm hại người đàn bà đức hạnh ấy thật. Nó hối hận lắm, mà chưa nghĩ được cách cứu chữa làm sao. Rõ thật tay dách mạch trừng. Nó đương hai tay đút túi quần, cái vợt cắp ở nách lững thững đi như một nhà triết học, thì bỗng trông thấy ông thầy số. Ông này đi co ro, cái ô đeo trên vai, đôi giày cũ cầm ở tay, với cái dáng điệu của một người phong trần. Ông này chỉ chào nó chứ không dám hỏi, động tâm nghĩ đến cái công danh của mình. Sở dĩ có cũng là một phần nhờ ở ông thầy. Xuân Tóc Đỏ bèn nghĩ đến cách mời ông thầy già một bữa chén long trọng, gọi là đáp ơn, vì rằng sau khi kiếm được mấy đồng bạc ở nhà bà Phó Đoan thì thôi, ông thầy số cũng vẫn khổ sở như cũ.
Thế ra dạo này cũng không được phát tài.
Dạ bẩm, suôn quá.
Nhân tiện gặp cụ, tôi mời cụ đi chén, rồi ta sẽ nói nhiều chuyện.
Ông thầy số lập tức hoan nghênh, Xuân liền gọi xe, và nửa giờ sau, cả hai đã ngồi trong một quầy ở khách sạn Triệu Châu, phố Hàng Bườm. Buổi tối hôm ấy, hiệu Cao Lâu đông khách ăn lắm, vì Hà Thành đương nổi một cơn sốt trong cái sự sửa soạn tưng bừng để đón nhà vua.